Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
100% cơ quan chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng điện toán đám mây cloud vào năm 2025.
Mưa lớn trong 2 ngày qua gây nhiều thiệt hại cho nhiều tỉnh thành.
Ngày 1 tháng 7, dự kiến thu phí tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.
WHO sẽ cân nhắc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 14 tháng 6, phát biểu tại lễ báo công dâng Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống quật khởi, tinh thần hai giỏi của nhân dân Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để xây dựng quê hương. Quảng Bình cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ có lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, nhất là tập trung phát huy có hiệu quả di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng.
Hôm nay 15 tháng 6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 18 về việc biểu quyết thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tiếp đó thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật điện ảnh sửa đổi, luật thi đua khen thưởng sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ đề xuất giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Mức thuế cụ thể sẽ giảm bao nhiêu chưa được Bộ Tài chính tiết lộ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo bộ này, mức giảm sẽ giúp kéo giá bán xăng dầu trong nước xuống trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Liên quan đến thông tin giá chỉ 13.000 đồng một lít, Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam, trong đó dẫn phát ngôn từ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia hồi đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia làm rõ thêm về những thông tin này. Phúc đáp công văn này, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia khẳng định thông tin giá xăng 13.000 đồng một lít giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu, càng không phải giá do phía Malaysia đề xuất cho Việt Nam.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổng kinh phí để tặng quà quy định là hơn 400 tỷ đồng, dành tặng cho hơn 1,3 triệu đối tượng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2022.
Từ ngày 1 tháng 7 tới, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ chính thức thu phí. Trước đó ngày 16 tháng 6, sẽ thử nghiệm thu phí nhưng chưa thu tiền để tài xế quen cách vận hành khi thu phí chính thức. Mức đề xuất thu phí đường bộ tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 với mức cao nhất lên đến 8.400 đồng một xe 1 km. Như vậy, phí cho xe đi toàn tuyến là từ 108.000 đồng đến 432.000 đồng tùy loại xe. Dự kiến tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ có thời gian thu phí hoàn vốn là 14 năm 8 tháng 12 ngày và cứ mỗi 3 năm sẽ được tăng giá vé thêm 15%.
Theo Viện Chiến dịch Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% các cơ quan chính phủ sử dụng điện toán đám mây. 70% các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp nội cung cấp. Đối với định hướng phát triển điện toán đám mây, Việt Nam phấn đấu làm chủ các công nghệ dùng cho điện toán đám mây và đa dạng các loại hình ứng dụng. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ kết nối nền tảng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của các doanh nghiệp theo mô hình multi-cloud. Việt Nam cũng sẽ kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích việc phát triển, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ made in Việt Nam.
Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội cho thấy mưa lớn xảy ra từ tối 13 tháng 6 đến chiều 14 tháng 6 đã gây thiệt hại nhiều về hạ tầng ở các địa phương. Cụ thể, mưa lũ đã làm 131 nhà bị hư hỏng, 187 hectare lúa và hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại. Hai công trình thủy lợi bị sạt lở, cuốn trôi, trong đó Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thiệt hại về giao thông đã có trên 32 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng. Hiện một số tuyến đường nước đã rút, giao thông đã trở lại bình thường.
Với quyết tâm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội an toàn, nghiêm túc, công bằng, chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã quy định về trách nhiệm cụ thể của từng vị trí tại điểm thi. Trong đó, Sở nghiêm cấm nhân viên y tế phục vụ tại các điểm thi lợi dụng việc khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành vi vi phạm quy chế thi. Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023, thành phố Hà Nội huy động khoảng 3.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ, bảo vệ tại các điểm thi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các nguồn tin EU cho biết là Ủy ban châu Âu sẽ công bố bộ quy tắc cập nhật chống thông tin sai lệch vào ngày 16 tháng 6. Trong đó đáng chú ý các mạng xã hội Google, Facebook, Twitter và các công ty công nghệ khác sẽ phải có biện pháp chống deepfake, các sản phẩm công nghệ giả mạo siêu thực dưới dạng âm thanh, hình ảnh hoặc video được tạo ra bằng kỹ thuật máy tính, và các tài khoản giả mạo trên nền tảng của mình nếu không có thể bị phạt nặng theo một bộ quy tắc này.
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ để nhanh chóng bổ sung nguồn lao động nhập cư đến nước này làm việc. Việc làm này nhằm góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt cá và các ngành công nghiệp khác sau đại dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết từ nay đến hết tháng 8 sẽ hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận khoảng 26.000 lao động nhập cư, những người đã nhận được giấy phép lao động của Hàn Quốc nhưng không thể đến nước này do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Năm 2023, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ chậm lại trong bối cảnh giá dầu thô và nhiên liệu tăng mạnh, đẩy lạm phát lên cao và khiến kinh tế toàn cầu chững lại. Đây là nhận định mới từ một số đại diện của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nguồn tin trong ngành dầu mỏ. Hoạt động tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu thời gian qua đã phục hồi sau khi giảm sâu trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Và dự kiến trong năm nay sẽ vượt các mức ghi nhận năm 2019, kể cả khi giá cả tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên, tình trạng tăng giá vẫn khiến dự báo triển vọng tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu trong năm 2022 giảm và tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu được cho là sẽ chậm lại trong năm 2023.
Theo kết quả điều tra mới nhất của chính phủ Nhật Bản vừa công bố về tình trạng hôn nhân của thanh niên nước này, số lượng thanh niên có vợ hoặc người yêu ngày càng giảm. Theo đó, 70% nam thanh niên Nhật Bản ở độ tuổi từ 20 đến 30 chưa có vợ hoặc người yêu. Hơn 40% trong số đó chưa một lần hẹn hò. Ở nữ giới, 50% chưa có chồng hoặc người yêu. Đây là hiện tượng đáng lo ngại đối với Nhật Bản, đang trong tình trạng tỷ lệ sinh rất thấp, dân số già. Việc thanh niên không muốn kết hôn dẫn đến số lượng trẻ em được sinh ra đang ở mức báo động, dẫn đến nguy cơ ngày càng thiếu nguồn nhân lực.
Ngân hàng Thế giới WB và Bộ Ngân khố Nam Phi cho biết WB đã phê duyệt khoản cho vay 454,4 triệu euro, tương đương với 474,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Nam Phi mua vaccine phòng COVID-19. Khoản cho vay trên của WB sẽ hỗ trợ chính phủ Nam Phi mua 47 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đây là một phần trong những nỗ lực của chính phủ Nam Phi nhằm giảm chi phí trả nợ bằng cách sử dụng các nguồn tài trợ lãi suất thấp hơn để ứng phó với đại dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 23 tháng 6 tới nhằm đánh giá liệu sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới hiện nay hay không. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu được xem là mức độ cảnh báo cao nhất mà WHO đưa ra. Trước đó, WHO đã có quyết định tương tự đối với dịch COVID-19 và bệnh bại liệt.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo thông tin mới nhất, Quang Hải đã có mặt tại Paris cùng người đại diện của mình. Nhiều khả năng Hải sẽ chơi cho một đội bóng châu Âu khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng chính thức này vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng chia sẻ rằng Quang Hải đang xúc tiến thương thảo hợp đồng với một câu lạc bộ của Áo. Như vậy, gần như chắc chắn có thể khẳng định bến đỗ mới của Quang Hải sẽ là tại châu Âu, chứ không có chuyện anh thay đổi ý định và đầu quân cho một đội bóng V-League như những tin đồn gần đây.
Trận thua trước Rafael Nadal tại tứ kết Roland Garros 2022 khiến Novak Djokovic một lần nữa thành cựu số 1 thế giới ở bảng xếp hạng ATP mới nhất. Daniil Medvedev lần thứ 2 bước lên đỉnh bảng xếp hạng.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã thông qua kế hoạch thử nghiệm cho các cầu thủ đá biên thay vì ném biên nhằm tăng tốc độ của trận đấu. Trong thông báo cùng ngày, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh đề xuất đá biên sẽ được đưa vào thử nghiệm sau cuộc họp Đại hội Thường niên lần thứ 136 của Ủy ban bóng đá quốc tế tại Doha, Qatar. Ủy ban bóng đá quốc tế sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào được đưa ra nếu có thể giúp ích cho trận đấu. Ý tưởng đá biên được cựu huấn luyện viên Arsene Wenger, hiện là trưởng phòng phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, đề xuất lần đầu tiên vào năm 2020.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả miền Bắc sẽ phổ biến mức từ 29 đến 32 độ. So với mức nhiệt giữa mùa hè thì đây vẫn là mức khá dễ chịu. Lưu ý trong tối và đêm nay, mưa dông sẽ lại xuất hiện nhiều nơi trở lại. Khu vực vùng núi và trung du tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh cũng như lũ quét và trượt lở đất. Đối với miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh là những nơi chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên đêm qua và sáng nay cũng có mưa dông. Trong ngày hôm nay mưa sẽ giảm, trong ngày trời có nắng gián đoạn, sau đó đến tối và đêm mưa dông sẽ quay trở lại ở Thanh Hóa. Nền nhiệt cao nhất trong hôm nay ở cả Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn trong ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực Quảng Bình trở vào đến Phú Yên vẫn duy trì nắng nóng nhưng cường độ có phần bớt gay gắt hơn, phổ biến từ 35 đến 36 độ. Riêng Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ vẫn duy trì trong ngưỡng 33 đến 34 độ. Nắng cũng sẽ duy trì trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo trưa chiều nay ở Tây Nguyên, nhiệt độ vẫn phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.